Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng Giêng 2017. Bắc Kinh cảnh báo Donald Trump không thể mặc cả nguyên tắc một nước Trung Hoa. Thông cáo chung, Việt Trung xác định không làm phức tạp thêm xung khắc Biển Đông. Tổng thống Philippines cho phép quân đội ném bom kẻ bắt cóc lẫn con tin. Ba Lan chào mừng lực lượng Mỹ đến tăng cường. Kính thưa quý thính giả, Bắc Kinh lại cảnh báo Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump về nguyên tắc một nước Trung Hoa. Công nhận một nước Trung Hoa là một nguyên tắc không thể bàn cãi hay mặc cả, Bắc Kinh vào ngày hôm nay đưa ra lời khẳng định như trên nhằm đáp trả lại tuyên bố của Tổng thống tân cử Mỹ hồi tuần trước, sẵn sàng xem xét nguyên tắc này để củng cố quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Minh Anh giải thích.
Trong một thông cáo ngắn, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã giận dữ tuyên bố, xin trích, nguyên tắc một nước Trung Hoa là nền tảng chính trị cho mối quan hệ Mỹ-Trung, đó không phải là chủ đề để thương lượng. Ông Lục nhấn mạnh, trên thế giới này chỉ có một nước Trung Quốc và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao kêu gọi ông Trump có cái nhìn thực tế về hồ sơ cực kỳ nhạy cảm này, đồng thời tôn trọng những cam kết do chính phủ Hoa Kỳ tiền nhiệm đưa ra nhằm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và bền vững mối quan hệ đôi bên. Theo hãng tin Pháp AFP, Trung Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ như trên do việc hồi trong tuần khi trả lời phỏng vấn nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ông Donald Trump có nói là mọi việc đều có thể mặc cả, kể cả chính sách một nước Trung Hoa, hết lời giỡn. Hơn nữa, Tổng thống tân cử Mỹ còn biện minh về cuộc trao đổi điện đàm với Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, khi nhắc lại rằng trong năm 2016, Washington đã bán cho Đài Bắc 2 tỷ đô la trang thiết bị quân sự tối tân nhất.
Bản thông cáo chung kết thúc chuyến viếng thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng khẳng định hai bên không để cho tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. Theo bản tin của Tân Hoa Xã được Reuters trích dẫn, sau khi thảo luận thẳng thắn, hai bên Việt Nam và Trung Quốc đồng ý quản lý tốt những xung khắc trên biển, tránh làm cho tình hình phức tạp thêm, làm gia tăng căng thẳng. Hai bên cố gắng duy trì hòa bình ở biển Nam Hải. Trên đây là quan điểm chính thức của Bắc Kinh và Hà Nội về xung khắc Biển Đông được ghi trong bản thông cáo chung giữa hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng kết thúc 3 ngày thăm viếng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc. Hãng Reuters nhắc lại trong thông cáo chung, lần này cũng thế, lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam vẫn luôn nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai láng giềng. Nhưng xung khắc chủ quyền biển đảo đã trở thành cội nguồn căng thẳng trong những năm gần đây. Bản tiếng Việt được báo chí Việt Nam đăng tải, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, kiểm soát bất đồng trên biển, không hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp. Theo nhận định của Reuters, Việt Nam đang âm thầm xây dựng bố trí các phương tiện quân sự được xem là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vào lúc Trung Quốc càng ngày càng công khai áp đặt tham vọng kiểm soát hầu hết Biển Đông. Cũng về thời sự Đông Nam Á, Tổng thống Philippines cho biết đã ra lệnh dội bom kẻ bắt cóc lẫn con tin từ nay về sau. Với nhận định cần phải triệt để bài trừ nạn Hồi giáo võ trang bắt cóc con tin để tống tiền, Tổng thống Duterte cho phép quân đội truy kích thủ phạm bằng bom và đại bác, bất chấp tính mạng của con tin.
Hôm nay, trong cuộc tiếp xúc với giới doanh nghiệp tại Davao, vốn đang lo âu vì nạn bắt cóc du khách, kiều dân nước ngoài, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết chọn giải pháp triệt để và đã thông báo với hai nước láng giềng Malaysia và Indonesia. Biện pháp đó là, mỗi khi có một vụ bắt cóc, lực lượng an ninh trên bộ, trên biển và quân đội có quyền sử dụng bom để truy kích. Tổng thống Philippines khẳng định cái giá phải trả để tiêu diệt căn bệnh trầm kha này là chấp nhận thiệt hại sinh mạng của con tin, hết lời dẫn. Đảo Mindanao với thủ phủ Davao là địa bàn hoạt động của nhóm Hồi giáo chuyên bắt cóc con tin Abu Sayyaf. Một ngày trước khi Tổng thống Philippines đưa ra tuyên bố sắc máu này, nhóm Abu Sayyaf đã trả tự do cho một thuyền trưởng người Hàn Quốc và một thủy thủ Philippines sau 3 tháng giam giữ. Mặt khác, Tổng thống Duterte cũng đe dọa sẽ ban hành tình trạng thiết quân luật nếu cuộc chiến chống tệ nạn ma túy của ông không tiến triển. Nhà lãnh đạo xuất thân là luật sư tuyên bố, nếu tôi muốn thì không ai có quyền đối đầu với tôi. Hơn 5.700 người đã bị giết chết từ khi Tổng thống Duterte đưa ra chiến dịch bài trừ ma túy cách nay 6 tháng.
Ba Lan đón tiếp lực lượng Mỹ đến tăng viện. Ngày hôm qua, thứ Bảy, một lữ đoàn thiết giáp Mỹ đã đến đồn trú tại miền Tây Ba Lan dưới danh nghĩa lực lượng khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Ba Lan chờ đợi sự kiện này từ lâu trước mối đe dọa của Nga. Lữ đoàn Mỹ được đón tiếp trọng thể tại Zagan, rừng gần biên giới với Đức. Đặc phái viên RFI Damian Simona có mặt tại chỗ tường thuật.
Tại quảng trường trung tâm Zagan, dưới trời tuyết, khoảng 40 lính Mỹ ngay hàng thẳng lối, đứng nghiêm hát một bài quân ca bằng tiếng Anh. Trước mặt họ là các viên chức cao cấp Ba Lan và Mỹ. Thủ tướng Ba Lan, bà Beata Szilo, có mặt trong buổi lễ, không ngớt lời khen ngợi quân đội Mỹ. Họ là đại diện của quân đội hùng mạnh, tuyệt diệu nhất thế giới. Sự hiện diện của họ ở đây là một giai đoạn mới trong chiến lược của chính phủ Ba Lan nhằm tăng cường an ninh cho đất nước Ba Lan và cả khu vực. Để đối phó với mối đe dọa Nga, Ba Lan và các nước Baltic nhân cuộc họp thượng đỉnh NATO vừa qua, được quyền đón mỗi nước trên đất mình một lữ đoàn của NATO. Romual, một người dân Zagan, đã kinh qua Thế chiến thứ hai và chế độ Cộng sản, rưng rưng nước mắt cho biết. Tôi rất vui, tôi chờ đợi lúc này từ mấy năm rồi. Bây giờ thì chúng tôi có thể cảm thấy an toàn, có thể hít thở một cách thoải mái không khí tại đất nước của chúng tôi. Cho dù sự hiện diện của một lữ đoàn Mỹ chỉ là tượng trưng, nhưng Moscow đã nhìn sự việc này với một con mắt không hài lòng chút nào. Và nếu người dân Ba Lan cảm thấy an tâm, thì căng thẳng với Nga vẫn ở mức cao.
Damien Simonard, Jagagne, RFI.
Cũng tại châu Âu, chính phủ Ý ký thỏa thuận với Giáo hội Công giáo La Mã, đón nhận 500 người tị nạn, như thường lệ nhân ngày Di dân Thế giới 15 tháng Giêng mỗi năm. Giáo hội Công giáo thông qua các tổ chức hoạt động nhân đạo, cụ thể là Caritas, tiếp tục dấn thân giúp người tị nạn với một hành động biểu tượng. Vào năm ngoái, ngày này là việc thiết lập một hành lang nhân đạo giúp đỡ hàng trăm người tị nạn Syria ở Liban. Năm nay, một thỏa thuận ký giữa Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Ý cùng với Vatican, theo đó 500 người tị nạn từ vùng Sừng Phi Châu sẽ được đón nhận tại Ý. Tất cả các chi phí thủ tục vận chuyển, đón tiếp, tiến trình hội nhập đều do tổ chức hiệp hội của giáo hội đảm trách. Thông tin viên RFI tại Roma Andonia cho biết thêm chi tiết.
Mục tiêu của các hiệp hội công giáo khi khởi xướng đề án hành lang nhân đạo này cho 500 trẻ em và người lớn từ Eritrea, Somalia hay Nam Sudan, trong số những người yếu đuối nhất ở các trại tị nạn ở Ethiopia, là muốn làm gương cho châu Âu, như lời giải thích của ông Fortis, lãnh đạo về nhập cư của tổ chức Caritas. Phải cố gắng cổ vũ cho những giải pháp nhập cư hợp pháp và chắc chắn. Có thể vào được nước Ý với một chiếu kháng là một giải pháp hoàn hảo. Có điều, vấn đề lớn là trên mặt chính trị. Cho nên, Giáo hội Công giáo Ý sẽ chịu các chi phí với hy vọng là sáng kiến này sẽ là mô hình được chấp nhận và được các định chế châu Âu noi theo. Chi phí tiêu xài cho việc chuyên chở, đón tiếp, giúp hội nhập những người tị nạn này ở Ý, trích từ quỹ gọi là 8 phần ngàn, tức là phần trên thuế thu nhập mà người Ý có thể quyết định dùng cho hoạt động của các cơ quan của Giáo hội Công giáo Ý.
Anh Lunier, Rome, RFI.
Về thời sự Hoa Kỳ, bị xem không chính danh, ông Donald Trump tấn công thần tượng da đen John Lewis. Tổng thống tân cử Mỹ không dung thứ một hành động chỉ trích nào. Nạn nhân mới nhất là dân biểu John Lewis, bạn đồng hành của cố luật sư Luther King, lãnh đạo phong trào tranh đấu bất bạo động của người Mỹ da đen. Để đáp trả lời tuyên bố của vị dân biểu da đen của đảng Dân Chủ này, từ chối tham dự lễ tuyên thệ của người mà ông gọi là đắc cử nhờ tin tặc, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump tung ra một loạt 3 thông điệp trên mạng xã hội, nhưng ông bị hàng loạt nghị sĩ dân biểu và cộng hòa lên án. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Bourté tường thuật.
Ayant recours à son arme favorite, Twitter, Donald Trump tire.
Một lần nữa, Donald Trump lại sử dụng vũ khí sở trường Twitter của ông. Trên tài khoản của mình, Tổng thống tân cử Mỹ bắn một loạt đạn nhắm vào John Lewis, dân biểu của Đảng Dân Chủ, thuộc thành phố Atlanta, bang Georgia. Dân biểu John Lewis nên sử dụng thời giờ để chăm lo cho đơn vị của ông ta đang ở trong một tình trạng bi đát và tan rã, chưa kể tình trạng phạm tội ác, hơn là lo than phiền vô ý thức về kết quả bầu cử. toàn là lời nói, không có hành động, không kết quả, thật đáng buồn. Sau hai loạt đạn này, ông Trump bắn thêm một phát thứ ba vào tối thứ bảy. Phản ứng của Donald Trump đã gây nên một làn sóng phản đối trên mạng xã hội cũng như từ giới dân cử, ủng hộ ông John Lewis, khuôn mặt tiêu biểu của phong trào tranh đấu cho quyền công dân người Mỹ da đen trong thập niên 1960. Trên đầu của dân biểu John Lewis vẫn còn vết thẹo, chứng tích bị cảnh sát đánh bằng dùi cui trong một cuộc biểu tình trên cầu Edmund Pettus vào năm 1965. Lời lẽ nặng nề của Donald Trump không giúp cho Tổng thống tân cử lên uy tín trong cộng đồng da đen. Cộng đồng này bắt đầu biểu tình từ hôm thứ Bảy tại Washington dưới trời mưa tầm tã.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Trong quan hệ với nước Nga, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến có một cuộc gặp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Iceland trong vài tuần tới sau khi nhậm chức. Sunday Times của Anh ngày hôm nay tiết lộ như trên.
Nhật báo Anh trích dẫn một nguồn thạo tin cho hay, ông Donald Trump muốn hâm nóng quan hệ với Điện Kremlin. Cuộc gặp với đồng nhiệm Nga rất có thể sẽ là tại Iceland. Ý tưởng này dường như được Moscow ủng hộ. Về phần mình, tuy lên tiếng phủ nhận là không hay biết về dự định này, nhưng chính phủ Iceland cho biết sẵn sàng tiếp đón một cuộc gặp thượng đỉnh cho phép cải thiện mối quan hệ giữa Washington và Moscow. Việc chọn xứ sở này làm điểm hẹn cũng không phải là một sự ngẫu nhiên, nơi đây từng chứng kiến sự kiện Hoa Kỳ và Liên Xô cải thiện ban giao tại một cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức ở Reykjavik năm 1986 giữa hai nguyên thủ lúc bấy giờ là Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Israel và Palestine vắng mặt tại Hội nghị Hòa bình Paris. Trong một nỗ lực để cứu vãn hòa bình cho Israel và Palestine, một hội nghị quốc tế mở ra vào ngày hôm nay tại Paris với sự tham gia của gần 70 nước, mục tiêu là tái khẳng định cam kết của cộng đồng quốc tế, ủng hộ giải pháp hai nhà nước và cố gắng tạo điều kiện thúc đẩy hai bên đối thoại. Hội nghị có sự góp mặt của ông John Kerry, nhân chuyến công du nước ngoài cuối cùng với tư cách Ngoại trưởng Mỹ, nhưng lại thiếu vắng Israel và Palestine. Từ Jerusalem, thông tấn viên RFI Guillaume Denton giải thích vì sao.
Les uns y voient la conférence de la dernière chance. Faute d'avancer, l'an prochain nous nous retrouverons pour
parler. Nước này xem hội nghị như là một cơ hội cuối cùng, do không có tiến triển. Năm tới chúng tôi sẽ gặp lại để thảo luận về một giải pháp nhà nước, một cố vấn của ông Mahmoud Abbas khẳng định. Đối mặt với sự bế tắc của các cuộc thương thuyết song phương từ năm 2010, một người thân cận khác của Tổng thống Palestine hoan nghênh sự can dự của cộng đồng quốc tế, trích dẫn những nỗ lực hòa bình tại Syria, thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran, vị cố vấn này tự hỏi, tại sao xung đột Israel-Palestine lại là một cuộc xung đột duy nhất phải được giải quyết qua ngã song phương? Nhưng chính vì sự can dự của quốc tế này mà Israel từ chối tham gia. Chính phủ nước này nói là hội nghị đó đưa ra ảo tưởng cho người Palestine rằng họ có thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của các nước khác để đạt được hòa bình, thay vì đàm phán trực tiếp với Israel. Người dân Palestine hy vọng rằng hội nghị này sẽ hỗ trợ cho nghị quyết mới đây của Liên Hiệp Quốc lên án chính sách xây dựng các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ Cisjordani. Họ cũng hy vọng rằng hội nghị sẽ thiết lập một ủy ban giám sát có khả năng lập báo cáo về các tiến bộ hay những thụt lùi trên địa bàn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho đấy là những quan điểm bài Do Thái và Israel sẽ không tôn trọng.
Trong khi đó, tại Tel Aviv hôm qua, hàng trăm người xuống đường biểu tình đòi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức sau tiết lộ của một kênh truyền hình cho rằng Thủ tướng Israel có lẽ đã mua chuộc báo chí để có những bài viết tô điểm hình ảnh của ông. Vụ biểu tình diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu bị cáo buộc tham nhũng và đang trong tầm ngắm của các nhà điều tra.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Tại Trung Quốc, một người bán vịt quay tử vong vì cúm gà. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm qua, người này đã bị nhiễm virus H7N9. Đây là nạn nhân đầu tiên của loại virus cúm này trong năm nay. H7N9 xuất hiện lần đầu vào tháng 3 năm 2003, giết chết hơn 200 người tại Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc, chính phủ nước này vừa bổ nhiệm một lãnh đạo mới tại Tây Tạng, ông Kizala, 58 tuổi, thay thế ông Luo Sun Yangkun được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng Nhân dân Tây Tạng. Ông Kizala trước đó từng nắm giữ chức vụ bí thư đảng Cộng sản vùng tự trị và Lhasa, thủ phủ Tây Tạng.
Tại Hàn Quốc, quyết định bắt giam hay không thừa kế tập đoàn Samsung sẽ được loan báo vào ngày thứ hai. Sau hai ngày thẩm vấn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Samsung Lee Jae-yong hồi tuần trước, Ủy ban điều tra độc lập vụ tai tiếng Choi Soon-sin lẽ ra phải thông báo quyết định trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Ủy ban, do tầm mức quan trọng của vụ việc, họ cần thêm một ngày để xem xét trước khi quyết định dứt khoát. Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Samsung Lee Jae-yong bị xem là nghi can trong vụ tai tiếng làm Tổng thống Park Geun-hye bị Quốc hội trục phế.
Còn tại Nhật Bản, vụ phóng thử tiểu hỏa tiễn đã thất bại. Hỏa tiễn SS-520 có chiều cao hơn 9 mét, mang một tiểu vệ tinh quan sát bề mặt trái đất, đã được các nhà khoa học cho rơi xuống biển do không nhận được các tín hiệu. Thông tin này đã được Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản hôm nay xác nhận trong một cuộc họp báo 2 giờ sau khi cho phóng thử tên lửa đẩy. Hiện các nhà khoa học đang điều tra nguyên nhân vì sao tầng thứ nhất của tên lửa không nhận được tín hiệu trong khi bay.
Tại Syria, Daesh có vẻ thắng thế tại Deir ez-Zor. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, lực lượng thánh chiến Daesh kiểm soát phần lớn Deir ez-Zor tiếp tục đẩy quân đội Damas lui ra ngoài tại thành phố miền đông này. Ngày thứ Bảy, Daesh chiếm được nhiều ngọn đồi nhìn xuống phi trường quân sự. Hơn 120 phi vụ huynh kích của Nga và Syria không ngăn chặn được bước tiến của Daesh. Tin này được đưa ra vào lúc Nga dự kiến mở rộng các căn cứ quân sự tại Syria, mà theo Interfax, đường băng thứ hai tại phi trường quân sự Hermin gần thành phố Duyên Hải Latakia. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhân vật trung tâm được các tuần báo Pháp chú ý. Le Monde đăng ảnh ông Putin trên trang bìa, chạy hàng tự lớn, một trật tự thế giới mới, phía dưới là dòng chữ Putin, Trump, Tập Cận Bình và châu Âu, các quy tắc đã bị thay đổi ra sao? Hồ sơ chính của Le Courrier International đặt câu hỏi, Putin liệu có thực sự mạnh mẽ như thế hay không? Ở trang trong là bức biếm họa vẽ Tổng thống Nga đứng trước một tấm gương cong cho ra ảnh ảo. Trong gương là Putin vai u thịt bắp, nhưng đối diện là một Putin bằng xương bằng thịt, bụng ổng đít vòn. Về tình hình nước Pháp, tuần báo Los nêu ra 25 ý tưởng để đánh thức cánh tả, từ thu nhập dành cho mọi người cho đến rút thăm chọn đại biểu thay vì bầu cử. Les Fat dành chủ đề chính cho vấn đề các nhân viên tình báo của chúng ta đối đầu với thánh chiến. Nhìn bao quát thời đại, The Economist quan tâm đến việc làm cách nào sống sót trong thời đại tự động hóa.
Riêng về Trung Quốc, Le Courrier International trích dịch bài viết trên trang Đoan Xuân Mây mang tựa đề Những hậu duệ của Thiên An Môn. Đây là một trang mạng thông tin độc lập do một số công dân Hoa Lục từng sống ở ngoại quốc lâu năm, thành lập vào tháng 8 năm 2015 tại Hồng Kông nhằm tránh né lưỡi kéo kiểm duyệt của Bắc Kinh. Chú trọng đến các bài điều tra và tư liệu, tác giả bài viết là Lôi Cường, tiến sĩ khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về các phong trào xã hội tại trường Đại học Duisburg Essen ở Đức.
Bài báo nhận định, trong khi ông Tập Cận Bình siết chặt cọng kềm tại Trung Quốc, những hạt giống nổi loạn lại xuất hiện nhiều thêm. Sự kiện Lôi Dương, một thanh niên tốt nghiệp một trường đại học lớn, tự chết ở đồn công an, đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Cũng giống như phong trào Thiên An Môn năm 1989, các sinh viên đã tổ chức phản kháng, nhưng lần này chỉ trên Internet. Đến ngày 23 tháng 12 vừa rồi, tức một hôm trước lễ Giáng sinh, Tòa án quận Phong Đài ở Bắc Kinh quyết định không khởi tố 5 công an liên can đến cái chết của Lôi Dương. Thông báo này đã gây ra một trận bão phản kháng trong các cựu sinh viên trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, nơi người thanh niên xấu số từng theo học. Lá thư ngỏ gửi đến cơ quan tư pháp đã thu thập được 1.600 chữ ký chỉ trong 3 ngày. Trên 800 cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cũng ký kiến nghị, kéo theo nhiều trường đại học khác, một phong trào phản kháng chưa từng thấy.
Những người tốt nghiệp đại học chiếm phần lớn giai cấp trung lưu mới nổi lên tại Trung Quốc. Trường đại học là đòn bẩy để thăng tiến xã hội, và các trường đại học tên tuổi nhất thủ đô lại càng có giá. Người tốt nghiệp sẽ được các cơ quan nhà nước hay các công ty lớn tiếp nhận.
ngày nay, khi cơ cấu của các phe phái chính trị truyền thống hay các nhóm lợi ích bị yếu đi do Tập Cận Bình tập trung quyền lực trong tay, các cử nhân ngoan ngoãn này bỗng tỉnh thức như một sự kiện đặc biệt. Họ cũng đánh thức cả cộng đồng, cựu sinh viên cùng trường đại học, thành viên cùng giai cấp xã hội hay cùng chia sẻ một thang bậc giá trị, hình thành một lực lượng chính trị mới. Kể từ thập niên 90, mặc cho xu hướng phi chính trị hóa sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, giới trí thức đã làm khơi dậy một xã hội dân sự. Họ lập ra các tổ chức phi chính phủ, lao vào các hoạt động như vụ Tôn Chí Cương năm 2003, bị công an bắt vì không có giấy chứng nhận tạm trú, bị đánh đập và tử vong. Các nhà tranh đấu, trí thức, thành viên tổ chức phi chính phủ, bảo vệ nhân quyền, truyền thông độc lập, thường bị chính quyền trấn áp.
Qua vụ Lôi Dương, các cựu sinh viên trường đại học Nhân dân đã thành công trong việc liên kết với các luật sư nhân quyền còn sót lại sau đợt bắt bớ gần đây. Các mạng xã hội đã giúp kết nối nhiều khóa sinh viên trước và sau 1989. Nhờ đó, phong trào có thể nhận được các tư vấn từ thế hệ Thiên An Môn. Đây là một thế hệ mang tầm vóc khác hẳn với các phong trào trước đó, với khả năng huy động quy mô, bền bỉ và mang đậm tính chính trị hơn.
Thư ngỏ của các sinh viên tốt nghiệp niên khóa 1988 nhấn mạnh, cái chết của Lôi Dương không phải là một tai nạn mà là bi kịch của chế độ, một hành động độc ác ngẫu nhiên nhắm vào một người bình thường, vào giai cấp trung lưu thành thị. Lá thư tố cáo việc tập trung quyền lực vào công an, xóa mờ tính nhân dân của chính quyền, thế nên không có gì là ngạc nhiên khi thư ngỏ được lan truyền rộng rãi trong dân chúng và ngay từ đầu, vụ Lôi Dương đã bị các cấp cao nhất coi là một vụ chính trị theo kiểu cách mạng màu. Sau đó, một lá thư ngỏ mới cho các khóa 77 và 78 cùng ký tên lại phá vỡ sự im lặng. Các cựu sinh viên gây ngạc nhiên vì dám ký tên thật trên mạng. Các khóa sinh viên thập niên 80 là lực lượng chủ lực. Họ cố gắng tìm ra sự thật và công lý theo con đường nhà nước pháp quyền. Phong trào ngày càng có tổ chức và lớn mạnh dần. Lời kêu gọi quyên góp được đưa ra. Trên 1.400 cựu sinh viên đóng góp được 1,3 triệu nhân dân tệ, tức 138.000 euro, giúp cho gia đình nạn nhân. Khi đòi hỏi công lý cho Lôi Dương, những cựu sinh viên đã thành công trong việc bày tỏ những quan ngại chung của giai cấp trung lưu. Kết quả bước đầu, Tập Cận Bình nhìn nhận cần phải đối xử đúng mức đối với lớp người thu nhập trung bình, xem xét lại các quy định về hành vi của công an. Giai cấp trung lưu mới nổi, nay đã góp mặt trên sân khấu chính trị Trung Quốc thông qua các phong trào xã hội lần đầu tiên kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Đáng buồn là gia đình nạn nhân sau đó từ chối kháng án cho đã nhận được số tiền bồi thường kỷ lục từ nhà nước, tương đương 5,7 triệu euro. Tuy phong trào bất ngờ bị chững lại, nhưng theo tiến sĩ Lôi Cường, từ nay mọi thay đổi đều có thể, kể cả diện mạo chính trị Trung Quốc hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Nhìn về một trật tự thế giới mới, hồ sơ của Le Point nhận định nước Nga của ông Vladimir Putin đang quay lại trường quốc tế với thế mạnh. Mỹ quốc của ông Trump thì rơi vào khoảng không bất định. Trung Quốc của Tập Cận Bình đang tăng cường quyền lực, trong lúc châu Âu thì chia rẽ. Từ khi bức tường Berlin sụp đổ đến nay, chưa bao giờ bản đồ địa chính trị thế giới lại thay đổi đến thế.
Đối với Le Courrier International, tuy được chọn là nhân vật trong năm 2016 với những thành công bên ngoài, năm nay ông Vladimir Putin phải đối mặt với những thử thách nặng nề từ trong nước, nhưng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 cần phải đưa nước Nga ra khỏi suy thoái kinh tế, tránh làm tan vỡ thỏa thuận Putin, tức thụ động chính trị đổi lấy sự thịnh vượng. Tuy hầu như chắc chắn sẽ tái đắc cử năm 2018, nhưng số 20% người Nga đang đóng vai trò đầu tàu kinh tế đang chống lại Putin. Trước câu hỏi, liệu Nga có phương tiện để trở thành siêu cường hay không, tờ báo nêu ra hai quan điểm trái ngược nhau. Đối với tờ Vkliat ở Moscow thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Đối thoại giữa ông Trump và ông Putin sẽ là sự kiện lớn trong năm. Điểm quan trọng thứ hai là tam giác Putin-Trump-Tập Cận Bình. Thứ ba, đây là năm bầu cử của ba nước lớn châu Âu, Pháp, Đức, Ý. Một diện mạo mới của châu Âu mang lại hy vọng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được dỡ bỏ. Và đến cuối năm, Nga, Trung Mỹ bắt đầu vẽ nên vóc hình một trật tự thế giới mới. Ngược lại, theo tờ Washington Post có trụ sở ở Hoa Kỳ, thì câu trả lời là không, nền kinh tế Nga quá yếu. Từ 2013 đến nay, nước Nga đã nghèo đi rất nhiều. Tổng sản phẩm nội địa từ 2.200 tỷ đô la rơi xuống còn 1.300 tỷ đô la thấp hơn Ý, Brazil, Canada. Tính trên đầu người thì xuống dưới mức 9.000 đô la. Nước Nga vẫn lệ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Tỷ lệ tiền tiết kiệm của người dân từ 72% năm 2012 rớt xuống còn 27% trong năm 2016. Lần đầu tiên kể từ 7 năm qua, người Nga phải dành đến hơn phân nửa chi tiêu cho thực phẩm. Thành công vừa qua của Putin ở Syria chỉ nhờ các nước khác không muốn can thiệp. Tờ báo nhắc lại, khi ông Trump muốn tăng cường vũ khí nguyên tử, chính Putin đã tuyên bố việc hiện đại hóa quân sự của Nga chỉ nhằm phòng vệ, chứ không phải chạy đua vũ trang, vì Nga không có đủ phương tiện.
Đối với tác giả Christian Makarian trên tuần san Le Press, thì Trump không thể trở thành bạn của Putin vì cả hai tổng thống Mỹ và Nga đều rất cần trưng ra một mối đe dọa nào đó từ bên ngoài nhằm khẳng định vai trò của mình.
Bài viết mỉa mai nhắc đến sáng tạo chủ yếu của kỷ nguyên Trump được cho là việc xích lại gần với Nga, hay cụ thể hơn là giữa Tổng thống Mỹ thứ 45 và ông Putin. Nhưng đây là lần reset không biết thứ bao nhiêu. Ông George W. Bush năm 2001, rồi đến Barack Obama năm 2009, đã từng chia tay thân thiện với Putin, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được những cú đá chờ lái. Theo tác giả, một khi ông Trump đã đắc cử, thì Tổng thống Nga đã đặt mục tiêu chính là làm yếu đi phe Obama-Clinton. Chiến thắng rồi, Kamala không việc gì phải thay đổi. Thứ nhất, Nga chỉ tìm lại được thế mạnh trên trường quốc tế khi làm lung lay vai trò đại cường hàng đầu của Mỹ mà bằng chứng đã thấy rõ tại Syria. Thứ hai, Putin hết sức cần đến một con ngáo ộp thường xuyên để duy trì bộ máy trấn áp trong nước, để dùng sức mạnh quân sự làm quên đi yếu kém về kinh tế, để biện minh cho việc xâm lăng lãnh thổ. Tóm lại, ông Trump và Putin quá chống nhau nên không thể làm bạn với nhau vì lợi ích trái ngược.
Hồ sơ của Le Point có nhắc đến trò chơi nguy hiểm trên Biển Đông với một tấm bản đồ biểu thị các vùng lãnh thổ mà các nước yêu sách, các khu vực dầu khí và những nơi có sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ.
Trên Twitter và trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump công khai chiến lược sẽ không dành món quà nào cho Bắc Kinh. Trung Quốc với tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, muốn bảo vệ các lợi ích thương mại và chiến lược qua việc bành trướng lãnh thổ trên Biển Đông bằng mọi cách.
Liên quan đến Việt Nam trên lĩnh vực du lịch, tuần san Lâm Bông giới thiệu những nét quyến rũ của Hà Nội, thủ phủ của xứ Đông Dương thuộc Pháp ngày xưa.
Từ khách sạn Sofitel Maison Metropole, cho người Pháp xây dựng từ năm 1901 nay được nâng cấp sang trọng, cho đến cộng cà phê đầy chất Việt cộng, thưởng ngoạn các sản phẩm đồ gốm, đồ gỗ, trang phục made in Việt Nam tại Modin 7. Du khách có thể đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, may đo quần áo tại chỗ ở chợ vải, thưởng thức món vịt chiên nước mắm hay gỏi ngó sen tại Dons ở Hồ Tây do một đầu bếp người Canada phục vụ, vui chơi đến tận khuya ở bar Tadiuto chẳng hạn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh cảnh báo Donald Trump không thể mặc cả nguyên tắc một nước Trung Hoa. Thông cáo chung, Việt Trung xác định không làm phức tạp thêm xung khắc Biển Đông. Tổng thống Philippines cho phép quân đội ném bom kẻ bắt cóc lẫn con tin. Ba Lan chào mừng lực lượng Mỹ đến tăng cường. Trước khi bước sang tạp chí thể thao hàng tuần, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, có lẽ Trung Quốc khó nhường chức vô địch về thực phẩm độc hại cho bất cứ quốc gia nào khác. Tuần san Bloomberg Business Week trung tuần tháng 12 năm ngoái có một phóng sự điều tra công phu cho thấy hải sản độc hại chứa đầy kháng sinh từ Trung Quốc đe dọa toàn thế giới, trước hết là Hoa Kỳ, nơi 90% tôm tiêu thụ trong nước là hàng nhập khẩu. Tạp chí Thế giới đó đây của AFP tuần này trước hết xin giới thiệu.
Bài hải sản nhiễm kháng sinh từ Trung Quốc kết thúc trên bàn ăn của bạn như thế nào, đưa độc giả đến với vùng châu thổ sông Chiêu Trang, tỉnh Quảng Đông, trung tâm của nền công nghiệp nuôi thủy sản lớn nhất thế giới. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy hàng chục ngàn ao nuôi tôm cá lớn nhỏ chiếm lĩnh không gian giữa các đô thị và đường xá. Tại một trang trại nuôi hải sản, phóng viên chứng kiến cảnh nước rửa chuồng trại nuôi heo và ngỗng được trút thẳng xuống ao, nơi đàn cá quẩy nhảy tưng bừng trong bữa ăn chiều.
Từ hàng nghìn năm nay, người nông dân tại khu vực này đã quen với nền kinh tế liên hoàn, vườn, ao, chuồng. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh độc hại trong chăn nuôi gắn liền với một nền sản xuất chạy đua, nâng cao sản lượng với bất cứ giá nào đã phá vỡ thế cân bằng sinh thái và trở thành một mối đe dọa đối với nền y tế toàn cầu. Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc mới ra lệnh cấm sử dụng kháng sinh colistin, một loại kháng sinh đặc biệt chỉ được sử dụng trong trường hợp bất khả kháng. Colistin đã được dùng rộng rãi như một thành phần phổ biến trong thức ăn cho vật nuôi tại Trung Quốc. Tại một trại nuôi trồng thủy sản ở Châu Giang, phóng viên cũng phát hiện gần 10 loại kháng sinh được dùng trong thức ăn chăn nuôi, trong đó có nhiều loại bị Tổ chức Y tế Thế giới coi là nguy hiểm cho sức khỏe con người. Theo các nhà nghiên cứu, 90% kháng sinh được dùng cho heo sẽ được thải qua đường phân và nước tiểu sau đó, và tác động trực tiếp đến môi trường nuôi thủy sản.
Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi trong chăn nuôi là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng vi khuẩn kháng thuốc gia tăng đột biến. Một cuộc điều tra trên toàn Trung Quốc cho thấy khoảng từ 42% đến 83% dân cư khỏe mạnh có các vi khuẩn đường ruột mang men beta-lactamase phổ rộng, tức là có khả năng kháng lại thuốc penicillin và nhiều biến thể của kháng sinh này.
Theo điều tra của tuần san Bloomberg Business Week, thì trong một thời gian dài, người ta cho rằng nguyên nhân của vi khuẩn kháng thuốc gắn liền với việc lây nhiễm qua con đường du lịch. Tuy nhiên, vào năm 2015, nhà sinh học Mikhail Monvey thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Vi sinh tại Manitoba, tỉnh bang miền Tây Canada, là người đầu tiên nhấn mạnh đến nguyên nhân vi khuẩn kháng thuốc do thủy sản sau một loạt xét nghiệm điều tra. Theo một số nghiên cứu y tế thì hàng năm có khoảng 700.000 người chết vì vi khuẩn kháng thuốc. Với đà hiện nay, các nhà khoa học cảnh báo chỉ trong vài thập niên nữa, số người thiệt mạng vì nguyên nhân trên có thể lên đến hơn 10 triệu người, tức tương đương với số người tử vong do ung thư hiện nay. Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng đầu thế giới, chiếm khoảng 60% thủy sản xuất khẩu toàn cầu. Nạn thủy sản nhiễm độc tại Trung Quốc đang treo lơ lửng trên đầu nhân loại, nguy cơ bùng phát đại dịch vi khuẩn kháng thuốc. Phóng viên của Bloomberg ghi nhận một thực tế là trước năm 2011, 75% lượng tôm nhiễm kháng sinh nặng vào Hoa Kỳ có nguồn gốc Trung Quốc, chỉ có 6% là từ Malaysia. Tuy nhiên, trong năm 2015, thì 77% tôm nhiễm kháng sinh bị phát hiện nhập vào Mỹ là từ Malaysia. Liệu Trung Quốc không còn là trung tâm xuất khẩu tôm độc nữa? Đối chiếu lượng tôm sản xuất một năm tại Malaysia là khoảng 32.000 tấn, trong đó phần lớn tiêu thụ tại chỗ 18.000 tấn và xuất sang Singapore 12.000 tấn. Với lượng tôm Malaysia xuất trực tiếp sang Hoa Kỳ trung bình 20.000 tấn một năm, Bloomberg nhận xét khối lượng chênh lệch là quá lớn. Nhiều thông tin từ các nhà điều tra Mỹ cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng Malaysia làm địa điểm trung chuyển để xuất tôm nhiễm độc kháng sinh sang Hoa Kỳ. Sau khi con đường trung chuyển qua Malaysia bị phát hiện, có dấu hiệu cho thấy trong năm ngoái, doanh nghiệp Trung Quốc lại sử dụng quốc gia Trung Mỹ Ecuador làm điểm trung chuyển.
Thực phẩm độc hại là mối lo hàng đầu trong số 10 nỗi lo lớn của chính người Trung Quốc trong năm 2016, theo một nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Đích thân ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, trong một phát biểu đầu năm mới 2017, đã phải hối thúc trừng phạt nặng tay hơn đối với các cơ sở vi phạm.
Một báo cáo của chính quyền Trung Quốc công bố ngày 24 tháng 12 vừa qua thừa nhận riêng trong 3 quý đầu năm 2016 đã phát hiện được hơn 500.000 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. Bắc Kinh tỏ ra kiên quyết trong vấn đề này, tuy nhiên nhiều người cho rằng rất có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Thực phẩm độc hại và hàng giả là các tệ nạn lớn của Trung Quốc, để lại những hệ quả vô cùng lớn cho thế giới. Một trong những con đường phổ biến hàng giả độc hại chính hiện nay là qua thương mại điện tử, nhưng dường như chó đang xoay chiều.
Một sự kiện được truyền thông đặc biệt chú ý là việc ngày 24 tháng 12, mạng thương mại điện tử Taobao của tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma bị lọt vào danh sách đen của Hoa Kỳ với tư cách là một trong những thị trường nổi tiếng vì cho phép và tạo điều kiện cho việc bán hàng giả. Trước áp lực bị đưa vào danh sách các công ty bất hảo này, Alibaba hồi tháng 10 năm ngoái thông báo đã phải rút ra khỏi mạng 380 triệu sản phẩm trong vòng một năm, tức gấp đôi so với năm 2015. Trong một cuộc điều tra do chính Trung Quốc tiến hành, tỷ lệ hàng được coi là thật trên Taobao của Alibaba chỉ là 37% so với mức 58% trung bình của thế giới. Ngày 5 tháng 1 vừa qua, Alibaba thông báo khởi kiện hai công ty bán hàng trên mạng Taobao vì quảng cáo các đồng hồ giả mạo. Đây là lần đầu tiên Alibaba buộc phải tấn công vào các khách hàng doanh nhân vốn là nguồn thu màu mỡ của tập đoàn thương mại điện tử số 1 Trung Quốc.
RFI, la radio du monde.
Trong lĩnh vực sinh thái, có một nghiên cứu quan trọng được công bố vào đầu năm 2017 này. Theo AFP, ngày 4 tháng Giêng, một nhóm các nhà khoa học đã cho ra đời một bản đồ Atlas toàn cầu chỉ rõ hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Liên hiệp Châu Âu và Nhật Bản, đe dọa nghiêm trọng sự sống còn của rất nhiều chủng loài sinh vật.
Tấm bản đồ được đăng tải trên tạp chí Nature Ecology and Evolution đã chỉ rõ mối liên hệ mật thiết giữa xu thế diệt vong của nhiều loài động thực vật và các sản phẩm nhập khẩu. Gần 7.000 giống loài bị đe dọa diệt vong theo Liên minh Quốc tế vì Bảo tồn Thiên nhiên và nơi phát xuất, nơi nhập hàng trăm sản phẩm thương mại đã được nhóm nghiên cứu xem xét. Nhà nghiên cứu Kanemoto thuộc Đại học Shinshu Matsumoto của Nhật Bản giải thích, Atlas này cho phép xác định được những điểm nóng tuyệt chủng trực tiếp liên hệ với tình trạng tiêu thụ sản phẩm ở một số quốc gia. Ví dụ, để sản xuất cà phê hay đậu tương, nhiều diện tích rừng rộng lớn bị tiêu hủy tại Indonesia hay Brazil, dẫn đến hàng chục loài động vật, thực vật không còn môi trường sống. Công trình nói trên có thể tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa người tiêu thụ và người sản xuất để xác định các vùng ưu tiên can thiệp khẩn cấp. Vẫn theo nhà nghiên cứu Nhật Bản thì hiện nay 90% trong số 6 tỷ đô la được huy động hàng năm để cứu các giống loài đang lâm nguy được sử dụng tại các nước phát triển, trong khi đó tuyệt đại đa số các điểm nóng lại nằm ở các nước đang phát triển. Atlas nói trên cho phép điều chỉnh lại xu thế lệch lạc này.
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có một tin vui, hôm thứ Ba 10 tháng Giêng, một công ty Pháp chuyên về đại dương học không gian thông báo cùng với một đối tác Bồ Đào Nha bắt đầu cung cấp cho cơ quan an ninh biển châu Âu các máy bay không người lái có chức năng truy tìm ô nhiễm trên biển. Theo công ty, đây là lần đầu tiên thế giới sử dụng phương tiện này để thực hiện nhiệm vụ nói trên.
Khép lại chương trình tạp chí Đó Đây tuần này, xin giới thiệu với quý vị về một đề tài khác. Đó là sự phá sản của chính sách khuyến khích mua công trái, đổi lấy thẻ định cư vĩnh viễn của chính quyền Hungary. Trong vài năm trở lại đây, cũng giống như một số nước châu Âu, Budapest tung ra chính sách nói trên với các điều kiện được đánh giá là hết sức dễ dãi để hy vọng thu hút ồ ạt ngoại tệ. Trước các chỉ trích ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, chính quyền Hungary quyết định đình chỉ chương trình công trái định cư vào cuối tháng tới. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest giải thích.
Hungary sẽ đình chỉ công trái định cư vào cuối tháng 3 tới. Lý do chính thức được đưa ra là trong năm qua nền kinh tế Hung có sự hồi phục và phát triển không cần đến nguồn ngoại tệ thông qua công trái định cư nữa. Tính cho đến đầu năm nay, Bộ Nội vụ Hungary cho hay đã có hơn 10.000 người ngoại quốc được thẻ định cư vĩnh viễn tại Hungary, tức là đồng nghĩa với định cư tại Liên Âu thông qua chương trình công trái định cư này. Trong đó đại đa số là người Hoa, sau đó tới các nước như là Nga, Pakistan, Iran, Iraq, Ukraine, Syria và Liban. Và theo một số bình luận thì mục tiêu ban đầu của chính quyền Hung là khiến đất nước có nguồn đầu tư rẻ và đảm bảo đã không đạt được trong thực tế vì các lý do như sau. Về kinh tế, theo tính toán của Nhật báo Dân tộc Hungary thì Budapest đã bán ra được lượng quốc trái trị giá 1 tỷ euro, nhưng kỳ thực nước Hung không những không có lợi lộc gì với chương trình này mà còn thiệt hại nhiều vì các khoản phí thu được đều vào hết túi của những công ty ma, những nhóm lợi ích thân chính phủ được trao nhiệm vụ bán quốc trái thông qua những thủ tục trung gian nhiều khê. Về an ninh, chương trình công trái định cư có lợi cho người ngoại quốc nhiều tiền, nhưng cũng bị phe đối lập Hungary kịch liệt chỉ trích vì họ cho rằng chính quyền luôn bài xích người tị nạn. Thật ra hiện tại chỉ có chừng 500 người đang trong thủ tục cứu xét, nhưng lại mở rộng vòng tay đón những kẻ nhập cư hữu sản với những điều kiện hết sức dễ dàng. Đây là yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của nước này. Bởi lẽ, theo thông tin của truyền thông đối lập, có một số nhân vật từng phạm tội hoặc có những mối quan hệ mờ ám đã lọt vào Hungary qua con đường công trái định cư. Báo giới Hungary cũng cho hay, trong những tháng cuối, thị trường bán công trái định cư vẫn sôi động, đặc biệt là tại một số quốc gia ở Ả Rập hoặc Trung Á, nơi công trái được giao bán cả trong siêu thị và nhất là ở Trung Quốc.
Vừa rồi là tạp chí Thế Giới Đó Đây. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần, lần này do Trọng Nghĩa biên soạn. Nhân giải vô địch bóng ném thế giới 2017 trên sân nhà, Pháp muốn rửa mối hận của năm 2016.
Tạp chí thể thao.
Thắng Brazil trong trận ra quân ngày 11 tháng Giêng, thắng tiếp Nhật Bản trong trận thứ hai ngày 13 tháng Giêng, phải chăng đội tuyển bóng ném Pháp đang trên đà củng cố quyền bá chủ với kỷ lục mới là 6 chức vô địch thế giới? Đây là điều được cho là nằm trong tầm tay của các chuyên gia, biệt hiệu của đội tuyển bóng ném Pháp, vì lẽ giải vô địch thế giới năm nay diễn ra ở Pháp từ ngày 11 cho đến ngày 29 tháng Giêng, với lợi thế sân nhà rõ nét. đối với đội tuyển Pháp, đây còn là dịp để rửa mối hận năm 2016, khi Pháp để vượt chức vô địch Thế vận hội vào tay đội tuyển Đan Mạch. Phải nói là nhân giải vô địch thế giới bóng ném năm nay, Pháp là ứng viên nặng ký nhất vào chức vô địch. Trong 10 năm trở lại đây, đội tuyển Pháp hầu như ngự trị trên làng bóng quốc tế, đã nắm kỷ lục 5 chức vô địch giành được trong những năm 95, 2001, 2009, 2011 và 2015. Thế nhưng, vào năm ngoái, các chuyên gia đã để lộ dấu hiệu suy yếu khi chỉ xếp hạng 5 trong giải vô địch châu Âu và chỉ được huy chương bạc ở Thế vận hội Rio. Chính vì vậy mà các thuyền thủ cũng như giới hâm mộ Pháp đã kỳ vọng rất nhiều vào giải vô địch thế giới 2017 này để lấy lại ngôi vị hàng đầu cho nền bóng ném Pháp. Hai trận thắng đầu tiên trước Brazil và Nhật Bản đã giúp đội chủ nhà có khí thế, nhưng đó chỉ là những đội nhẹ ký về bóng ném. Trong lúc các đối thủ tiềm tàng của đội Pháp khó nhai khó nuốt hơn nhiều, mà đầu tiên hết là đội tuyển Đan Mạch, đương kim vô địch thế vận. Nếu đội Pháp của huấn luyện viên Didier Dinard nung nấu ý chí trả thù mối hận Rio 2016, thì đội tuyển Đan Mạch được thủ quân Mikkel Hansen, đồng thời là ngôi sao sáng chói của câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain dẫn dắt, cũng quyết tâm không kém. Trong liên tiếp 5 giải vô địch thế giới gần đây, các tuyển thủ Bắc Âu đã 4 lần vào được bán kết, nhưng đều vấp ngã, chỉ được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, một thứ hạng tư. Do vậy, sau chức vô địch thế vận năm ngoái, đội tuyển Đan Mạch rất muốn thừa thắng xông lên.
Sau bản báo cáo McLaren nêu bật tình trạng doping cấp nhà nước tại Nga, lãnh đạo của 19 cơ quan quốc gia chống doping họp lại tại Dublin, Ireland vào ngày 11 tháng Giêng đã cho rằng Nga nên bị trục xuất ra khỏi bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào, bao gồm cả cúp bóng đá thế giới mà nước này tổ chức vào năm 2018. Đây là rắc rối mới nhất mà Moscow phải đối phó sau khi hệ thống dùng chất kích lực trái phép do chính nhà nước Nga tổ chức bị vạch trần.
Bản thông cáo công bố sau cuộc họp hôm 10 tháng Giêng nêu rõ, dưới ánh sáng của bản báo cáo McLaren thứ hai, lãnh đạo các cơ quan quốc gia phòng chống doping đã yêu cầu khai trừ mọi tổ chức thể thao Nga ra khỏi tất cả các cuộc thi đấu quốc tế. Báo cáo được nhắc đến là bản phúc trình của luật gia người Canada McLaren đã cho thấy rõ sự tồn tại của một hệ thống doping được thể chế hóa ở Nga, điều mà Moscow cực lực phủ nhận. Chủ tịch cơ quan phòng chống doping của Mỹ Travis Tygart xác nhận với trang web chuyên theo dõi thời sự thế vận Inside the Games rằng đề nghị trục xuất sẽ bao gồm cả cúp bóng đá thế giới 2018 tổ chức tại Nga. Vào đầu tháng 12 vừa qua, luật gia McLaren đã công bố phần cuối bản báo cáo về tệ nạn dùng doping ở Nga, mà phần đầu đã được đưa ra công chúng trước lúc khai mạc Thế vận hội Rio. Bản báo cáo cho thấy cả một hệ thống doping được thể chế hóa ở Nga. Phần 2 của cuộc điều tra cho thấy là đã có hơn 1.000 vận động viên Nga trong hơn 30 bộ môn thể thao đã gọi là được hưởng chế độ doping đó.
Trung thành với lập trường cố hữu của mình, chính quyền Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc. Theo hãng tin Elsevier, được Yanovsky trích dẫn, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko đã lớn tiếng kêu gọi, đừng chú ý đến các báo cáo đó. Đó chỉ là một cuộc tấn công cố ý nhằm hạ uy tín ngành thể thao Nga.
Dẫu sao thì vào mùa hè năm 2016, gần như toàn bộ các vận động viên điền kinh Nga cùng với rất nhiều tuyển thủ trong các bộ môn thể thao khác đã bị cấm tham dự Thế vận hội Rio. Nga cũng bị loại hoàn toàn khỏi Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic diễn ra sau đó cũng ở Brazil. Gần đây, một loạt tuyển thủ Nga đã bị tước các huy chương mà họ đã giành được tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và London 2012, sau khi có kết quả dương tính với các xét nghiệm doping. Mới đây, ngày 13 tháng 12, Nga cũng đã bị tước quyền đăng cai giải vô địch trượt băng trong lòng máng thế giới bobsleigh và skeleton, dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới đây tại thành phố Sochi.
Kể từ cúp bóng đá thế giới năm 2026, vòng chung kết sẽ quy tụ 48 đội tham dự thay vì 32 đội như hiện tại. Đề án này đã được Hội đồng FIFA thông qua hôm 10 tháng Giêng 2017. Đây là một trong những chiến lược chủ chốt của tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino mà mục tiêu được cho là mở cửa World Cup cho châu Á có nhiều đội tham gia hơn.
Thật vậy, một nghịch lý trong làng bóng đá hiện nay là hai nước đông dân nhất hành tinh, Trung Quốc và Ấn Độ, đều ở châu Á, nhưng lại gần như là một con số không to tướng trong lĩnh vực bóng đá, hầu như thất bại hoàn toàn trong việc vượt qua cửa ải khu vực để vào được vòng chung kết. Ấn Độ là ví dụ điển hình của con số không, còn Trung Quốc khá hơn một chút với một lần duy nhất vào năm 2012. Để tạo thêm cơ may cho các nước này, FIFA sẽ nâng số vé đi dự vòng chung kết cho châu Á. Nhân cuộc họp vào tháng 5 tới đây, họ sẽ nhân đôi số đại diện châu Á tại vòng chung kết, từ 4 đến 5 đội như hiện nay, lên thành từ 8 đến 9 đội ở Cúp Thế giới 2026. Theo phương án mới đó, châu Phi cũng được lợi, từ 5 đại diện sẽ được tăng lên 9 hay 10 cũng vào năm 2026. Với 48 đội tham gia, cách đấu cũng hơi khác. Cúp vô địch bóng đá thế giới 2026 sẽ được chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé vào vòng 1/16, bắt đầu đấu loại trực tiếp.
Theo một công trình nghiên cứu được Bộ Thể thao Pháp đặt hàng, công bố ngày 11 tháng Giêng, nhờ tổ chức Cúp vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016, nước chủ nhà là Pháp đã thu về được một khoản tiền lên tới 1,22 tỷ euro. So với số vốn chính thức bỏ ra chưa đầy 200 triệu euro để đầu tư cho sự kiện này, thì rõ ràng là Pháp đã được lời to.
Du lịch là ngành hưởng lợi nhiều nhất, 625,8 triệu euro doanh thu nhờ vào số người ngoại quốc đổ vào Pháp trong suốt giải đấu để xem bóng đá. Tính trung bình, nhân dịp Euro, một du khách tới Pháp ở lại khoảng 8 ngày, chi tiêu khoảng 154 euro mỗi ngày cho việc ăn, ở và giải trí. Paris là nơi được ưa chuộng nhất với hơn 50% số khán giả ở lại, kế đến là Lyon và Marseille. Trong tháng thi đấu, có đến 536.500 khách du lịch gọi là thể thao đến Pháp chỉ để xem bóng đá. Đông nhất là người Anh, 13,4%, và người Đức, 12,7%, nhưng cũng có đến 3,1% là người Mỹ trong số những du khách thể thao, cho dù Hoa Kỳ không tham gia giải Euro. Kết quả tài chính của Euro 2016 chắc chắn sẽ khuyến khích chính quyền Pháp dốc sức để làm sao giành được cho Paris quyền tổ chức Olympic 2024. Kết quả chọn lựa sẽ được biết vào ngày 13 tháng 9 tới đây.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc, Thanh Phương phỏng vấn ca sĩ Hương Thanh và album mới của cô với tựa đề Sài Gòn, Sài Gòn.
Trời mắt thêm trong sáng, dưới bóng ngàn sao sáng ngời, chợt trên bóng đêm ta toan ngàn cây bóng lòng, một đời thiếu nhi ca múa khúc hát nhịp theo tiếng đàn, chợt chân dưới trăng.
Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn nữ ca sĩ Hương Thanh nhân dịp cô vừa cho ra mắt tại Pháp một album mới tựa đề Sài Gòn, Sài Gòn. Vẫn trên nền nhạc jazz nhưng khác với những album trước, chủ yếu gồm các làn điệu dân ca Việt Nam. Trong album mới này, Hương Thanh muốn giới thiệu cho khán giả Pháp tân nhạc Việt Nam với những ca khúc nổi tiếng thời tiền chiến và những sáng tác mới của cô. tất cả được thực hiện với sự đóng góp rất nhiệt tình của nhạc trưởng và nhạc sĩ nổi tiếng của Pháp Franck Tortillier, đặc trách hòa âm phối khí, và với sự tham gia của các nhạc sĩ quen thuộc trong làng nhạc jazz tại Pháp. Vào tối 25 tháng Giêng, tại rạp Studio de l'Ermitage ở Paris, Hương Thành sẽ có một buổi trình diễn để giới thiệu album mới này. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn nữ ca sĩ Hương Thành. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện nữ ca sĩ Hương Thanh tại phòng thâu của đài để nói về cuốn album mới của Hương Thanh mang tựa đề Sài Gòn, Sài Gòn, và cũng như nói về buổi trình diễn vào ngày 25 tháng Giêng tới đây. Vì sao là Hương Thanh chọn cái tên Sài Gòn để đặt cho cái cuốn album này, và vì sao là Hương Thanh chọn cái thời điểm vào khoảng những năm 1930-40 để nói về âm nhạc Việt Nam trong cái cuốn album này?
Hương Thanh xin kính chào Đài Radio RFI Việt Nam và xin kính chào anh. Tại sao chọn Sài Gòn, Sài Gòn? Tại Hương Thanh là sinh trưởng trong một gia đình của nghệ sĩ tại Sài Gòn. Tại sao chọn 1930 tới 1950 là tại trong cái quá trình của Hương Thanh trong nền nhạc và vào trong cái giới của nhạc jazz về quốc tế tới ngày hôm nay thì đã được đối với Hương Thanh là trên 30 năm, ra cũng tất cả là 7 đĩa về dân ca Việt Nam. Thành ra đối với Hương Thanh, sau những bài dân ca, nhạc Việt Nam mình có những cái tiến triển tới như thế nào là Thanh bắt đầu nghe lại trong vòng 6 tháng những bài ca cái thời mà Hương Thanh chưa ra đời là 1930 tới 1950.
Trong cuốn album này thì Thanh Phương có nghe sơ qua một số bài, thì trong đó có những cái ca khúc bất hủ của thời tiền chiến và cũng có những cái sáng tác riêng của Hương Thanh. Đó là cái điểm đặc biệt của cuốn album này. Vậy thì trước hết là về những cái bản nhạc tiền chiến, trong đó chúng ta có những cái bản nhạc rất quen thuộc như là Làng Tôi hoặc là Lòng Mẹ, thì những cái bản nhạc đó vì sao là Hương Thanh chọn để đưa vào cuốn album này?
Đầu tiên là Hương Thanh nghe rất là nhiều trong vòng 6 tháng. Cái thời đó thì Hương Thanh bắt buộc phải chọn những cái bài nào mà lúc mà Hương Thanh 13 tuổi bắt đầu đi học tân nhạc với những nhạc sĩ rất nổi tiếng bên Việt Nam, đó là thầy Duy Khánh và thầy Bảo Thu. Thì trong lớp nhạc đó, lúc Hương Thanh 13 tuổi là 1960 mấy, lại đã biết được, đã học được những bài Lòng Mẹ, những bài Biệt Ly, Đường Lên Sơn Cước. Thành ra có là cái chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà Hương Thanh cũng chọn theo cái ý thích của mình, đã học từ nhỏ.
Tức là đây có một cái sự lựa chọn cá nhân nữa, không hẳn là những cái bài hát tiêu biểu của thời kỳ đó.
Cá nhân nhưng mà cũng là hướng về cái thời đó. Chứ đúng ra cá nhân thì nhạc tiền chiến của mình giống như nhạc dân ca, Hương Thanh sẽ hát suốt cuộc đời cũng chưa hết. Nhạc của Việt Nam của mình rất là giàu. Thành ra Hương Thanh chọn những bài nào mà thấm vào lòng mình.
Vâng, thí dụ như nói về bài Lòng Mẹ, dịch sang tiếng Pháp là L'amour maternel, một cái sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân. Vậy thì khi mà thực hiện cái bài hát này, khi mà thực hiện cái cuốn album này, thì Hương Thanh có nhờ một nhạc trưởng nổi tiếng của Pháp, đó là Franck Tortillier, cũng là một nhạc sĩ hòa âm cho các cái ca khúc của Hương Thanh trong cuốn album này. Vậy thì hai người làm việc như thế nào? Chẳng hạn như trong cái bài Lòng Mẹ này thì để mà thể hiện theo cái thể loại nhạc jazz.
Hương Thanh có may mắn là Hương Thanh có một cái sự gặp gỡ cách đây 15 năm với anh nhạc sĩ Nguyên Lê. Thì mỗi một người nhạc sĩ tới giờ này mà Hương Thanh gặp gỡ để làm việc, nó có hai cái cách làm việc khác nhau, người nào cũng không làm việc giống nhau. Về dân ca, Hương Thanh chọn 20 bài cho anh Nguyên Lê, tìm được cho một 10 bài mà anh Nguyên Lê thích. Tất nhiên cái người mà soạn cho mình, họ cũng phải có cái tự do của họ, chứ không phải mình chọn bài đó họ có thể họ thấm được. Thì với anh Phong Tộc TJ cái việc làm nó khác nữa. Anh Phong Tộc TJ hoàn toàn không biết nhạc Việt Nam mình, anh Nguyên Lê cũng không biết nhiều nhạc Việt Nam, nhưng anh Phong Tộc TJ cách làm cũng không hẳn giống những album trước. Thì Thanh đưa bài cho anh Phong Tộc TJ, anh phải nghe, và trong 20 bài đó, những bài nào mà anh cảm thấy cái thời đó anh cũng phải chung vào cái thời đó để làm việc. Thì anh Phong Tortillier này đó, cha cũng là nhạc sĩ, thì cái nhạc jazz của anh nó vừa classic, nó vừa gọi là chung. Thì anh Phong Tortillier nghe bài này, soạn lời cái thời đó, cũng theo cái thời 1930, anh lại rất là tự do, chọn theo cái ý thích của mình, để hợp cho cái thời đó, chứ không phải hợp theo cái thời jazz bây giờ. cái hay là Hương Thanh gặp được cái người đã từng làm những cái nhạc này và cha cũng đã làm những cái nhạc thời đó.
Vâng, thì trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ nghe lại một cái trích đoạn của bài Lòng Mẹ qua thể hiện của Hương Thanh và với cái phần phối âm, phối khí của nhạc sĩ Phong Tộc Thị Dê. Cái bài Lòng Mẹ thì có những cái sáng tác nổi tiếng của thời tiền chiến, chẳng hạn như bài Làng Tôi. Bài này thì nó có đặc điểm gì khi mà Hương Thanh làm việc với lại nhạc sĩ Phong Tộc Thị Dê?
Cái bài Làng Tôi này nó có đặc điểm là về bài ca thì dĩ nhiên là Hương Thanh có giải thích và cái người mà soạn đã hiểu được cái bài này thì nói là cái chánh là phải có cái piano, nó đánh nó nhẹ nhàng. Thì anh là người tài giỏi, Hương Thanh rất may mắn gặp những người tài giỏi. Cho ý kiến Hương Thanh, những cái bài đó là anh là người chọn là cái bài này nó có âm hưởng như vậy thì phải nhẹ nhàng.
Chúng ta sẽ thử nghe một đoạn bài hát Làng Tôi của Hương Thanh trong cuốn album Sài Gòn Sài Gòn với phần phối âm, phối khí của nhạc trưởng và nhạc sĩ Phong Tộc Thị Dê.
Làng tôi có cây đa cao lãnh từng xanh, có sông sâu lờ lững vần quanh, em xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre rũ bên mấy hàng cao, đồng quê mơ màng. Nhưng than ôi, có một chiều thu chiều thu lá thu rơi, ông sông nhìn quê tôi thăm mà bóng người về.
Trong cái cuốn album này thì Hương Thanh cũng đã để vào đó một số bài hát sáng tác riêng của Hương Thanh. Trong một cái cuốn album thì cái bài hát đầu tiên rất quan trọng. Thì trong cuốn album này Hương Thanh đã chọn bài hát do chính Hương Thanh sáng tác, đó là bài Quê Hương Là Gì. Vậy thì vì sao là Hương Thanh chọn bài hát này và vì sao chọn cái tựa là Quê Hương Là Gì?
Tại sao Quê Hương Là Gì? Có một lúc những đứa con Thanh hỏi mẹ, tại sao khi mẹ hát, mẹ cứ hát những cái bài Quê Hương, thì Quê Hương là gì hả mẹ? Thì Thanh nói cái câu đó quá dễ thương. Nó hỏi Quê Hương là gì thì Thanh mới nói Quê Hương là gì hỡi mẹ. Lời hát ru là cái bài đó, Thanh là người đang trả lời cho những đứa con sanh đẻ ở nước ngoài.
Thanh Phương xin chúc Hương Thanh tiếp tục thành công trên con đường đã chọn và đặc biệt là chúc cho cuốn album Sài Gòn Sài Gòn càng hát nhiều thành công cũng như là sẽ có rất nhiều khán thính giả đến xem Hương Thanh trình diễn vào ngày 25 tháng Giêng tới để giới thiệu về cuốn album mới này. Xin cảm ơn Hương Thanh.
Dạ, xin cảm ơn đài và xin cảm ơn anh.
Quê hương là gì hỡi mẹ? Lời hát ru hát khúc quê hương. Lời mẹ ru nghe sao nặng tiếng. À ơi, lời hát ru phụ mẹ ru con.
Vừa rồi là phần gốc vườn âm nhạc do Thanh Phương phụ trách. Ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, chủ đề Việt Nam trong dòng thời sự sẽ là Công nghệ Pháp giúp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, phóng sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh cảnh báo Donald Trump không thể mặc cả nguyên tắc một nước Trung Hoa. thông cáo chung Việt Trung xác định không làm phức tạp thêm xung khắc Biển Đông. Tổng thống Philippines cho phép quân đội ném bom kẻ bắt cóc lẫn con tin. Ba Lan chào mừng lực lượng Mỹ tăng viện. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.